Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5, ngày 7 tháng 6 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hài Hòa Để Chung Sống. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thông thường tâm lý một con người trong xã hội, từ một cái đơn vị nhỏ nhất ở trong gia đình, đương nhiên là ai cũng muốn cái cuộc sống của mình có hạnh phúc. Ai cũng mong muốn gia đình của mình trên thuận dưới hòa. Lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói lớn nghe. Thích cuộc sống hòa bình như vậy. Cho đến một tổ chức cũng cần có cái sự hài hòa để chung sống với nhau. Mà cả xã hội cũng vậy. Ngoài xã hội thì nó có tính cách nó to lớn hơn. Cho nên những người mà lãnh đạo, ai cũng đều lo đến cái an ninh của người dân, hòa bình của khu vực. Do vậy mà nếu có một cái bạo lực nào đó, đương nhiên cái người có trách nhiệm họ rất là lo ngại. Dân tộc Việt Nam mình có một quá trình lịch sử lâu dài. Từ ngoại xâm cho đến nội chiến, ai cũng mong mỏi có một cuộc sống hòa bình. Cho nên đâu đó quý vị cũng nghe cái bài hát Hòa Bình Ơi. Thầy xin hát bài Hòa Bình Ơi. Nhưng mà thầy chỉ hát khúc thôi. Hòa bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ, chờ trông nhau như gió mùa hè, chờ trông nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời thoát từ vận môi, 30 năm trời khổ đau nhiều rồi. Người về đây xin may áo cưới, tặng người yêu đi trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây lại tình quê. Chỉ khúc đó thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là mọi người dân ở trong xã hội ai cũng đều khao khát hòa bình. Mà muốn có một cái cuộc sống hòa bình thì phải biết cái cách hài hòa để mà cùng nhau chung sống. Như vậy được coi là một cái xã hội hòa bình, được coi là một cái xã hội dân chủ, thì xã hội đó phải cần có ba cái đặc tính thiết yếu. Thứ nhất đó là tự do. Thứ hai là bình đẳng. Và thứ ba là tình anh em. Với ba yếu tố này, nói đến một cái nước nào đó thì có thể chúng ta sẽ không tin. Chúng ta sẽ nghi ngờ về cái khả năng tự do, khả năng bình đẳng và khả năng thực hiện tình anh em. Nhưng mà đối với một nước như là Hoa Kỳ, chúng ta gọi là nước Mỹ, tức là một nước rất là đẹp. Đẹp mà mọi người dân, nhất là những người đến từ nước ngoài, ai cũng có cảm tưởng giống như là mình đang sống trong cảnh thiên đường ở trần gian. Đẹp là như vậy. Và nước Mỹ cũng gọi là Hiệp Chủng Quốc, là tại vì ở nơi này không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt là người ở xứ nào, mà ai cũng có quyền đến Mỹ, ai cũng có quyền sống và thể hiện cái tinh thần của một con người ở trong xã hội này. Và nước Mỹ hay là Hiệp Chủng Quốc hay là Hoa Kỳ có thể nói là một quốc gia đầu tiên có nền dân chủ hiện đại, mà chúng ta chưa thấy một nước nào trên thế giới giống như Mỹ. Mặc dù ở Anh, ở Úc, ở Âu Châu có những nước cũng đề cao về vấn đề dân chủ, nhưng mà nếu so với Mỹ, so với Hoa Kỳ hay là Hiệp Chủng Quốc, chúng ta vẫn thấy chưa có nước nào bằng. Nơi đây người ta kêu gọi tự do và bình đẳng. Một điều mà thể hiện rõ ràng là nhân phẩm của con người được tôn trọng. Mà không phải chỉ có nhân phẩm con người, mà kể cả đời sống của loài thú vật cũng được tôn trọng. Do vậy đó, nếu mà quý vị thấy một ai đó mà đã đánh người phụ nữ, đã đánh người trẻ em, thì người hàng xóm họ tự động họ kêu cảnh sát ngay. Đánh người, đánh phụ nữ, đánh trẻ em, kêu cảnh sát đã đánh, nhưng mà đánh thú vật, người ta vẫn kêu cảnh sát bắt như thường. Như vậy chúng ta thấy rằng ở cái xứ này, kêu gọi tự do bình đẳng, yêu chuộng tự do bình đẳng. Và cái nếp sống bình đẳng đó, nó giúp cho con người không kỳ thị lẫn nhau, không coi nhau là thù địch, mà là coi nhau như anh em một nhà, như con một nhà, và hỗ trợ. Cái sự hỗ trợ này nó tạo ra một cái gọi là tự do bình đẳng. Và cái yếu tố thứ ba đó là tình anh em, hay nói chung là tình thương. Tình thương này có thể là tình thương vợ, thương con, thương chồng, thương con, thương cha, thương mẹ, thương con, thương cái, hay là anh chị em họ hàng. Lẽ tất nhiên cái loại này nó ít thường được nhắc tới. Mặc dù xã hội Mỹ không lớn tiếng hoan nghênh hay là cổ võ tình anh em, nhưng mà điều này không có nghĩa là tình thương đã không được giữ một vai trò quan trọng trong sự hình thành của xã hội Hoa Kỳ. Thực ra tình anh em mà được gọi là tứ hải giai huynh đệ của người Trung Hoa nói, mặc dù người Mỹ họ không có kêu gọi, nhưng mà phải biết rằng cái tình thương này nó có rất nhiều tên, nó có rất nhiều loại. Do vậy mà đã giữ một vai trò quan trọng trong cái sự lớn mạnh của đất nước Hiệp Trung Quốc. Một đất nước có nhiều chủng tộc, có nhiều quốc tịch, nhiều tôn giáo khác nhau, và có thể nói rằng là một cái nước được mệnh danh là đa dạng văn hóa. Cho nên chúng ta không lạ khi mà thấy đâu đó trong xã hội Hoa Kỳ đều có một cái sự tương thân tương trợ cho nhau qua những cái hình thức. Chẳng hạn như là chương trình an sinh xã hội. Chương trình an sinh xã hội tức là cái loại chương trình giúp cho những người đã nhiều năm tháng làm việc rồi nghỉ hưu, có thể là đủ lương để sống và có thể không đủ lương để sống, thì cái chương trình an sinh xã hội đó họ giúp cho. Hoặc là những người ở nước ngoài đến vào cái cỡ lớn tuổi không đi làm được, thì cái chương trình an sinh xã hội đó họ trợ giúp cho, để cho những người đó có phương tiện, có điều kiện để sống. Và một cái hình thức khác là chương trình trợ giúp thực phẩm cho người nghèo. Ngoài ra chúng ta còn thấy có những cái chương trình hỗ trợ khác, chẳng hạn như là hỗ trợ cho những người dân làm nông nghiệp, thì nhà nước cung cấp điện nước với cái giá thật là rẻ, phân bón với cái giá thật là rẻ, và nhiều cái sự hỗ trợ khác. Như vậy chúng ta thấy một đất nước chỉ có thể giàu mạnh khi mà những người công dân sống với nhau một cách hài hòa. Đây là cái sự thành công đáng kể của người Mỹ, nơi mà nhiều sắc tộc đã chung sống dưới một bóng cờ, dưới một thể chế tự do. Và nhìn chung chúng ta thấy chưa có một quốc gia nào trên thế giới có thể làm được như Mỹ. Thông thường thì nền dân chủ hay chú trọng nhiều về cái sự tự do hơn là bình đẳng và những thứ khác. Nghĩa là bắt đầu với đặc ba cái đặc tính quan trọng: tự do, bình đẳng và tình anh em. Như vậy nếu không có bình đẳng thì sẽ không có đoàn kết. Điều mà chúng ta thấy rõ, khi mà còn có kẻ hơn người kém thì lúc đó vẫn còn có cái sự phân hóa. Mà đã không có cái sự đoàn kết thì sẽ không có tình anh em. Điều đó chúng ta cũng thấy rõ. Và tương tự, một khi mà bình đẳng không có, vì cái sự tự do của chúng ta không đồng, thì đây là cái lý do tạo nên cái sự bất hòa trong khu vực. Và cũng là cái sự bất hòa xã hội và cộng đồng thế giới. Cho nên cái vấn đề quan trọng trước tiên vẫn là phải nói tình anh em. Muốn hài hòa để cùng chung sống thì ba yếu tố tự do, bình đẳng và tình anh em phải được coi trọng. Cả ba yếu tố này rất là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề chủ chốt để mà tạo nên một cái sự kết hợp hài hòa, có lẽ cái yếu tố đầu tiên phải là yếu tố tình huynh đệ. Quả thật, yếu tố tình huynh đệ nó quan trọng. Bởi vì có yếu tố tình anh em thì rồi cái yếu tố tự do và bình đẳng nó cũng được chan hòa. Bởi vì khi mà con người đã bất hòa, thiếu đoàn kết, thì chúng ta sẽ sống trong cái nghi ngờ, sợ hãi lẫn nhau và bắt đầu nghĩ người khác làm được, tại sao tôi không làm được? Hay là họ có được, tại sao tôi là không có được những thứ đó? Một khi mà con người đã có cái tâm so sánh, có cái sự thấy người ta hơn mình, có cái sự bất mãn, thì đương nhiên là cái cuộc sống nó có cái sự mâu thuẫn ngay. Thiếu bình đẳng thì tự do của một người chúng ta sẽ không có. Nếu mà như vậy đó, thì dù là chuyện nó có không có đáng gì cả, nhưng mà nó cũng trở thành trầm trọng. Và có thể nói gia đình là một thí dụ nhất, một thí dụ điển hình. Chẳng hạn như là anh chị em trong một gia đình cũng có thể nhận thấy cái sự thiếu bình đẳng trong tự do của từng cá nhân. Khi mà cha mẹ có vẻ như là chiều chuộng đứa con này nhiều hơn đứa con kia, khi mà cha mẹ thương đứa con này nhiều hơn đứa con kia, khi mà anh em trong một gia đình cảm thấy không có sự bình đẳng, thì có muốn hay không muốn, cái sự chia rẽ và gay gắt với nhau nó xảy ra liền. Những bài học lịch sử xa xưa, rất là xa xưa, nhất là những cái triều đại vua chúa cung đình, anh em tàn sát lẫn nhau chỉ vì cha mẹ thương đứa con này hơn là đứa con khác. Và một cái điển hình cụ thể mới đây nhất là một cái nước Nabon ở bên Ấn Độ. Chỉ vì cái ông hoàng tử này muốn cưới một con gái dân dã mà nhà vua không chịu. Và anh em từ đó có cái sự bất hòa. Và cuối cùng cái vị hoàng tử này đã chuốc rượu cha mẹ anh em giết hết cả và tự lên làm vua. Với cái sự phản ứng của Liên Hiệp Quốc cô lập, và cái tình hình bây giờ nó trở nên bi đát, và nước Nabon bây giờ không còn là nước quân chủ nữa mà đã chuyển sang một cái xã hội, đó là xã hội lập hiến như là bao nhiêu xã hội khác. Đó là cái điều đáng tiếc. Chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu tình thương, chỉ vì không thấy được cái con đường xa, mà rồi tự tay ông hoàng tử này hủy hoại cả một cái vương triều của mình. Anh em trong gia đình mà không có cái sự bình đẳng, thường là nó xảy ra cái sự gay gắt như vậy. Thường là nó xảy ra những cái sự băng hoại như vậy. Đôi lúc vấn đề không phải là nơi cha mẹ thiên vị, mà bởi vì giữa anh chị em không thương mến nhau, không hòa thuận với nhau. Mà tại vì không thương mến, không hòa thuận, không thích với nhau, cho nên anh em bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Khi mà một người trong đám anh chị em được quà hay là được thưởng, thì những đứa kia ganh tị. Chính vì họ cũng không muốn như vậy, nhưng mà cái tánh ganh tị nó mạnh hơn, cái tánh tham sân chấp ngã nó mạnh hơn. Do đó cái sự phân hóa nó là một cái phản xạ tự động. Do vậy mà một cái sự hiểu lầm nho nhỏ cũng có thể trở thành một vấn đề, rồi thì không ai nhường bước cho ai, và rồi dẫn tới cái vấn đề tranh chấp. Tranh chấp nội bộ đã là cái điều tệ hại, Mà khi nội bộ đã không giải quyết được thì lôi ra tới ngoài xã hội. Đó là lý do cũng có rất nhiều những người anh chị em trong một gia đình dám bỏ tiền ra để mà đi mướn luật sư, để mà cãi, để mà chửi lẫn nhau. Thế là từ đó nó mới dẫn đến cái vấn đề mà quyết định thủ tiêu lẫn nhau. Rồi đến một cái tổ chức, mà kể cả tổ chức tôn giáo cũng vậy, ngoài cộng đồng cũng như thế. Khi mà đã có cái sự bất hòa, muốn cho mình có được cái sự ủng hộ thì phải làm sao? Đi cấu kết, đi móc nối, đi tìm đồng minh để ủng hộ cái lập trường của mình. Sẵn sàng làm bất cứ mọi cái thủ đoạn để mà kiếm cái người ủng hộ. Cho nên sẵn sàng là đi kiếm người đồng lòng với mình để ủng hộ cho cái tánh ganh tị ích kỷ của mình. Hoặc là kêu gọi theo phe phái để mà phản kháng lẫn nhau. Thế là gia đình chứa đầy cái nghi kỵ, tổ chức bất an, tình thương không có, hạnh phúc và hòa bình cũng chạy đâu mất tiêu. Ngược lại, trong một gia đình mà con cái và cha mẹ thương yêu, hòa hợp với nhau, tất cả những cái lợi tức đều chia đồng đều cho nhau, không ai giấu đuốc, không ai lương lẹo, không ai làm cái gì hết á, thì nó yên lắm. Ngoài tổ chức cũng vậy. Ngoài tổ chức, cái vấn đề này là càng quan trọng hơn. Cho nên nó đòi hỏi phải có một cái tinh thần thương mến lẫn nhau. Đôi lúc có những cái sự chia phần không đồng đều, nhưng mà không ai phàn nàn với ai là bởi vì hiểu được vấn đề. Bởi vì thương mến lẫn nhau cho nên ai nhiều hơn một chút cũng được. Tại vì biết rằng nếu mà người kia xài mà có lợi, mình hoan hỷ để cho họ xài. Hay là nếu người kia ăn nhiều đường quá, đỡ cho mình không có bị tiểu đường. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Có như vậy đó thì chúng ta mới không phàn nàn. Còn nếu mà một cái gì đó mình không có, người ta có, bất mãn kêu toáng lên, rầm trời rầm đất lên, thì như vậy cái vấn đề bất an nó xảy ra. Trong tinh thần hiểu biết và thương mến lẫn nhau, có thể là một anh em chị em có thể nhường phần của mình cho anh chị em của mình mà mình không thấy buồn. Bởi vì biết rằng nếu mà chính bản thân mình có xài thì cũng vậy, mà nếu anh chị em của mình có xài cũng tốt thôi. Cho nên sẵn lòng chia sẻ cái phần mình của mình cho anh chị em khác của mình trong gia đình. Nhờ đó mà bớt căng thẳng, và từ đó dầu cho chuyện lớn đến cỡ nào đi nữa, nó cũng thành nhỏ. Và cái chuyện đó có nhỏ thì nó cũng trở thành là không có. Và đây là một gia đình có tình anh em, tình đạo bàn. Và những phần tử đó phải biết lo lắng, phải biết bảo bọc lẫn nhau. Nếu mà một người nào đó biết lo lắng, biết bảo bọc, ai mà nói xấu tới anh chị em của mình, nó giống như người đó đã đâm đuôi con mắt của mình vậy đó, thì mình phải bảo vệ. Tức là bảo vệ cái uy tín, bảo vệ cái nhân cách, bảo vệ cái tiếng tăm của anh chị em của mình. Cho gia đình cũng vậy, mà cho tổ chức cũng vậy. bảo vệ như vậy, giống như bảo vệ con mắt của mình như vậy đó, thì con người đó phải nói là đáng kính phục. Phải nói một người mà có, trong tổ chức mà có một người như vậy thì đã là phước đức rồi, huống chi là cả tổ chức đều như vậy hết, thì chúng ta nói là thánh thiện vô cùng. Nói như vậy đó, nếu mà ai mà đụng tới cha mẹ anh em dòng họ của mình phải biết đau. Trong cái cuộc sống tu cũng vậy, ai mà nói xấu tới một anh, một chị, một em, một huynh đệ của mình phải biết đau á. Đừng có trút dầu vô để cho người ta nói xấu thêm, thì như vậy là phước đức vô cùng. Muốn có một cuộc sống an bình, chúng ta phải bảo vệ uy tín của nhau, giống như bảo vệ con người của mình vậy. Một những phần tử mà biết lo lắng bao bọc cho nhau bằng sự tử tế và đoàn kết, thì cái loại tình cảm này rất là đẹp, loại tình cảm này rất là thơm. Cho nên chúng ta thường cứ hát: tình anh em thơm như lúa mới, đào từ bi bay trong nắng mới, về núi xa về phố hoa, khắp nẻo đường trên quê hương ta. Quý vị thấy không? Vỗ tay cho hát hay vậy. Chúng ta thấy là cái loại tình cảm này rất là đẹp, rất là thơm. Bởi vì không ai mà dám đem thân của mình bảo bọc cái uy tín của anh em dòng họ đạo bạn của mình. Mình dám làm. Thì cho dù là mình không thèm ca ngợi, nhưng mà cái đức tính đó chư thiên, chư hợp pháp thiền thần tán dương. Cái giới hạnh, cái đức hạnh đó, dù cho mình không muốn ai biết đi nữa, vẫn có người biết như thường. Thơm là như vậy, đẹp là như vậy, lan tỏa bay ngược gió là như vậy. Cũng như vậy, cái sự đoàn kết hài hòa trong một xã hội cần có cái sự tự do, bình đẳng và tình anh em. Khi mà mọi người có sự tự do, bình đẳng, thì những cái vấn đề va chạm có thể hóa giải và sẽ có cái sự hòa hợp ở trong tổ chức, trong xã hội. Sự hòa hợp trong xã hội có thể thực hiện khi mà nơi đó có cái sự thương mến lẫn nhau, hòa nhã, và mọi người đối xử với nhau bằng tình anh chị em trong một gia đình. Điều đó còn gì quý bằng. Nhưng nếu mà chúng ta so sánh cái cuộc sống như vậy, rồi so sánh với một cuộc sống ở trong một gia đình mà không nói chuyện với nhau được, muốn nói chuyện phải viết giấy đưa, phải viết giấy để lên bàn, hay là nhắn người này nói với người kia. Chúng tôi thấy có những cái trường hợp khá đặc biệt. Anh chị em trong một gia đình mà lỡ người này mà có nhận điện thoại, có người kiếm người kia, thì mình không thèm đưa, nhờ một người nào đó đưa, tại vì tôi ghét, tôi không đưa. Như vậy làm sao được? Đừng nói ai cho xa. Trong cái cộng đồng các thầy cô của mình đây, 30 năm về trước, khi mà chúng tôi còn ở dưới Los Angeles, có hai mẹ con của một sư cô, mẹ cũng tu mà con cũng tu, mẹ mà muốn nói với con á, ra viết cái giấy để bàn đó. Rồi đứa người con ra đọc thấy, viết câu trả lời để trên bàn đó. Không ai chịu nói với ai cả. Nếu mà cái người xa lạ thì cái chuyện đó đối với người tu là quá đáng rồi. Mà đây là mẹ con đó, nhưng mà vì không thương nhau, thành ra rồi cuối cùng coi nhau như là xa lạ, rất là xa lạ. Khi mà mọi người đã coi nhau xa lạ rồi thì đương nhiên là không thương mến, và mọi người coi nhau như thù địch. Mà khi đã coi nhau như thù địch rồi, quý vị biết, có một chút xíu thôi là nó bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó giống như trái bom mà nổ chậm vậy đó. Chỉ cần đụng tới một chút xíu là nó nổ à. Trong những đất nước mà chế độ dân chủ chưa trưởng thành, thì những vấn đề xã hội đều liên quan tới cái sự thiếu bình đẳng và thiếu tự do. Nó thường xảy ra, điều đó là không tránh khỏi. Do vậy mà tại Việt Nam, tình trạng bao cấp hiếp đáp lẫn nhau thường xảy ra vào những năm 1975. Cho đến sau này mà cho tới cái tình trạng đó, cho tới bây giờ vẫn còn kéo dài. Vẫn còn có những người lợi dụng quyền tước chức vị công pháp cướp đoạt tài sản của người ta. Trong một đất nước mà chế độ dân chủ đã có mặt lâu đời, thì cái sự vắng mặt của tình huynh đệ là một vấn đề nan giải và rất là khó giải quyết. Điển hình là một nước Mỹ, nơi mà người dân có quyền tự do, có quyền bình đẳng cao nhất. Do vậy, nếu mà không tìm thấy cái sự hòa hợp ở chế độ dân chủ, mà chỉ tìm thấy những cái sự ngờ vực, sự xung đột, thì cái xã hội Hoa Kỳ này nguy hiểm ghê lắm. Bởi vì đây là một cái xã hội của Hiệp Chủng Quốc, tức là những người mà đang sống ở đây, kể cả bản thân của chúng ta nữa, đều là đến dân từ tứ xứ mà đến. Người ta thường nói là 10 người đã là 11 ý rồi, mà một người đến không phải là quê hương đất nước của mình, không phải là nơi cha sanh mẹ đẻ của mình, thì cái sự bất đồng ý kiến đó nó lớn cỡ nào. Thế nhưng mà do vì có cái sự hiểu biết, cho nên rồi mọi người cũng hài hòa chung sống và chung xây đất nước này càng ngày càng mạnh. Trong lịch sử của nhân loại, chưa có một đất nước nào mà được thành lập chỉ bằng một giống dân độc nhất, mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đều được thành lập bởi những chủng tộc, những giống dân khác nhau, rồi những tín ngưỡng, ngôn ngữ, phong tục cũng không có đồng. Những khác biệt này nó tiềm tàng và chỉ chờ cơ hội là nó bùng nổ ngay khi mà được kích thích bởi cái sự thiếu tình anh em. Để giải quyết những vấn đề này là người Phật tử chúng ta có học đạo, có biết và có một cái tâm hồn khao khát cùng chung sống hòa bình. Chúng ta phải làm hai việc trên mặt cơ bản và cần phải bảo đảm. Thứ nhất là sự tự do, cái thứ hai là bình đẳng. Nhưng mà đến đây xin được xác định tự do, mà tự do kiểu nào? Tự do mà ở các nước chậm tiến, cái kiểu tự do này là phóng túng chứ không phải tự do, hay là tự do quá trớn rồi thì không kiểm soát được, cũng nguy hiểm. Nhưng mà quý vị thấy cái tự do của một xã hội có
văn hóa, có kỷ cương như Hoa Kỳ. Hay lắm. Ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải hợp pháp, phải được cái sự đồng ý thì ai muốn làm gì cũng được cả. Cho nên hiểu cái tự do phải hiểu đúng chỗ, chứ không phải nói là tự do tôi muốn làm gì thì làm. Đúng, ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà có lý, đúng chỗ, đúng nơi thì tự do được. Cái thứ hai là bình đẳng, coi da trắng, da đen, da vàng, da nào thì da, nhưng mà ở cái xứ này đều tôn trọng một cái luật tắc như nhau. Ra đường mà cái đường đó cho chạy 60 mai là có da trắng, da đen, da vàng, người lùn, người cao, người thấp gì cũng vậy, cũng phải chạy cỡ đó thôi. Chứ còn không phải là tôi da trắng tôi có quyền tôi chạy hơn, còn da đen hay chạy không được như vậy, hay là da vàng không được như vậy, không có. Một khi mà đã áp dụng đúng luật thì dầu cho da nào cũng vậy, nói tiếng nào cũng vậy, không ai hơn ai cả, bình đẳng là như vậy. Về mặt chiều sau thì chúng ta nên khuyến khích và làm tăng trưởng tình anh em song song với cái sự tự do và bình đẳng. Bởi vì hai cái yếu tố tự do và bình đẳng đương nhiên là cần. Nhưng mà trong cuộc sống nếu mà chúng ta thiếu tình anh em thì không được. Phải làm sao để cho tinh thần này phát triển ở nơi mỗi người? Điều này không phải là dễ dàng để có thể truyền dẫn ý nghĩa huynh đệ cho nhau, là bởi vì trong mỗi con người chúng ta ai cũng phải đương đầu với mặt tinh thần, với thái độ, tín ngưỡng và giá trị, với cái sự bám víu vào chủng tộc, màu da, kiêu ngạo về kiến thức. Nó có. Về tập quán, về tín ngưỡng cá nhân là một cái sự chướng ngại. Bởi vì nếu mà một anh có bằng cấp mà ngồi lại với cái anh không có bằng cấp, nếu không khéo nó sẽ đụng nhau. Anh có bằng cấp thì làm tàn, đem cái sự hiểu biết của mình ra, thì như vậy nói một hồi thì cái anh không có bằng cấp choảng nhau liền. Vì cái sự kiêu ngạo, vì cái ngã nó to. Do vậy khi mà một cá nhân với tinh thần không có khuynh hướng tử tế, không có hài hòa, thì cái tình anh em sẽ không có. Tình anh em không có thì sớm muộn gì đó cũng là chửi bới lẫn nhau thôi. Từ đó cái việc không đáng nó sẽ trở thành vấn đề, việc nhỏ nó sẽ quá to. Và trong tư tưởng của mỗi người, ai ai cũng có cái khuynh hướng đối nghịch với nhau. Từ một cái việc mà nhỏ nó quá to đã đành, mà từ cái việc không có cũng khuấy ra cho nó có, để mà gây nhau. Nhưng mà thực sự, nói cho nó cùng, có nhiều khi có những người có cái bệnh đó. Ở yên học thấy buồn lắm. Cứ quậy với nhau vậy đó, thì là thế thích. Đối với người mà thích sống hòa bình thì họ buồn. Nhưng mà đối với cái người thích ngoại thì không như vậy, họ buồn ghê lắm. Dường như là một ngày mà không làm vậy đó, không có nói qua nói về, không có nói bóng nói gió, không có cười nửa lẫn nhau á, thì những ngày đó ăn cơm không được. Có nhiều người là thích sống như vậy. Có thể là mình không tin, nhưng mà có những cái loại người nó giống như cái bệnh. Như vậy rồi cứ tạo ra cái chiều hướng đối nghịch lẫn nhau. Hiện tại với phương tiện kỹ thuật cao, dầu cho là người năm châu bốn bể, nhưng mà thế giới này càng ngày dường như là nó càng thu hẹp lại trong bàn tay. Thực ra nói trong bàn tay đó thì nó cũng hơi quá đáng, nó cũng lớn đó, nhưng mà chỉ thu hẹp vào trong con chuột đó này, này. Chỉ thu hẹp trong cái này thôi, bị bấm một cái á, là cái thế giới nó hiện ra liền. Càng ngày càng gần gũi với nhau là như vậy. Và như vậy nó là càng bắt buộc chúng ta phải chung sống với nhau. Và như vậy nó bắt buộc chúng ta phải biết nhiều tin tức cho nhau. Cho nên có nhiều người cứ nói sao ngày xưa mình không biết gì hết á, mà bây giờ sao mà chuyện gì nó đầy dẫy à? Nó làm mình nghe bắt mệt cái lỗ tai. Thực ra ngày xưa đâu có cái phương tiện mà truyền thông nhạy bén như bây giờ. Nếu mà có thì tai mình cũng đâu có nghe, mắt mình đâu có thấy. Bây giờ chứ mà ngồi đây á, dầu cho chuyện gì ở Việt Nam mình cũng biết, chuyện gì trên thế giới mình cũng nghe. Động đất chết bao nhiêu người mình không chứng kiến thật sự, nhưng mà mình vẫn có một cái biết. Bởi vì cái phương tiện nó nhạy bén quá, nó hiện đại quá. Thành ra rồi bắt buộc chúng ta phải sống gần cho nhau. Cho nên dầu muốn hay không thì chúng ta cũng phải sống trong một cái cộng đồng. Vì thế mà cái điều hay nhất là làm thế nào để chúng ta có một cái quan hệ tốt đẹp với nhau. Để bây giờ mình gặp ở đây á, mình tay bắt mặt mừng, mai kia mốt nọ mình mà có đi chầu Diêm Vương á, mình gặp nhau ở dưới đó, mình còn chào hỏi lẫn nhau. Chứ không thôi đã chết xuống đó rồi mà còn cười nữa với nhau nữa, còn dành vô địa ngục với nhau nữa thì còn cái gì nữa. Cho nên phải sống cho đẹp, để mà rồi đi nơi nào mình gặp mặt mình còn chào. Chứ còn không thôi đó, gặp ở nơi này mình đã thấy đã uất ức trong lòng rồi thì gặp nơi khác thì mình trốn lẹ, mình đâu có muốn gặp đâu. Phải tạo cho nhau một cái sự quan hệ đẹp. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể loại bỏ được mối bất hòa. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể loại bỏ cái sự kỳ thị, để mà sống hài hòa, để mà thống nhất thành một cái cộng đồng thế giới hòa hợp. Dầu cho đó là muôn vạn sắc màu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chung sống với nhau được. Việc hài hòa để chung sống, đây là một cái vấn đề mong mỏi của đại đa số người dân. Tuy nhiên đây cũng là một cái vấn đề chờ được giải quyết trong cộng đồng nhân loại. Mà cái yếu tố thử thách cuối cùng, xem chúng ta có thể phát triển được tiềm năng của một con người để mà đạt đến cái hòa bình và tự do hay không, còn phải chờ đợi, còn phải thể hiện cái yếu tố của tình anh em. Sự thiếu sót về tình anh em là một cái vấn đề nó nằm ngoài cái phạm vi của chính trị, của nhiều người cầm quyền và của xã hội. Bởi vì đây là một cái vấn đề tinh thần, nó có liên quan đến thái độ, giá trị, mà cần phải có một cái sự hiểu biết tổng quát về tình cảm của con người. Lẽ tất nhiên trong đó nó có tôn giáo, triết lý, chủng tộc, và phải nói rất nhiều về tình cảm để mà giải quyết vấn đề này. Cần nhất là con người phải có tình cảm nồng nàn trên cái khả năng phương diện của tinh thần. Thực ra một con người nó khác với những cái loại động vật thực vật là ở chỗ đó. Nếu mà con người không có tình cảm thì nó giống như là gỗ đá, nó giống như là cái vật vô tri, nó không phải là con người nữa. Cho nên bất cứ một cái môi trường nào, sống trong một cái xã hội nào, một con người cần phải có tình cảm, một loại tình cảm tối thiểu để mà tạo cái sự thương mến cho nhau để sống. Nếu mà không có cái loại tình cảm này, không có cái sự hiểu biết này, rồi thì cái con người đó nó sẽ sống trong cô độc và trong chết dần chết mòn. Trong Phật giáo, tự do bình đẳng và tình anh em được xem là mối tương quan tương duyên không thể thiếu. Là một người ở ngoài trần thế cũng vậy, là một Phật tử cũng vậy, mà kể cả các thầy cô cũng vậy, không thể thiếu. Tình anh em có thể so sánh như là một diễn đàn để cho mọi người gặp mặt một cách tự do, và mỗi người đều có tự do và bình đẳng ngang nhau, có quyền sống, có quyền nói, có quyền phát biểu. Mọi người đối xử với nhau trong cái tình thân ái, mà ở nơi đó chúng ta thấy không ai lớn hơn ai, không ai giàu có sang trọng hơn ai, mà ai cũng như nhau. Nơi đó sự biểu lộ tự do và bình đẳng được thể hiện một cách trọn vẹn, và mọi người giữ đúng cái vai trò của mình, tiếp xúc tử tế với nhau trong tình thân ái. Làm được như vậy thì thế giới này đẹp lắm. Làm được như vậy đó thì mọi việc sẽ rất là thuận lợi. Đức Phật có dạy là muốn hài hòa với nhau để cùng chung sống trong mọi khía cạnh của cuộc đời, cần phải có cái sự thống nhất, mà nơi đó mọi người đối xử với nhau trong tình thân ái. Những hành động hài hòa được biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau, điều đó ai cũng biết rồi, bởi vì nó tùy theo cái tánh tình của mỗi người. Có người thì vồn vã, có người thì ít nói, có người thì chậm luộc. Nhưng mà giàu sang đi nữa cũng đều có cái cách cư xử khác nhau. Điều cần là phải có cái lòng tốt. Giàu cho vồn vã, chậm luộc hay là trầm mặc, phải có lòng tốt, phải có cái tâm tư trên kính dưới nhường, một tâm tư làm lợi cho con người. Do vậy mà tất cả mọi hành động, từ lời nói, từ cái nhìn, từ cách đi, cho đến cách mà chúng ta đưa một đồ vật nào cho người khác. Người Việt Nam mình có câu nói rất là hay: của cho thì cần quý, nhưng mà cách cho cần hơn và quý hơn. Mà thật, có nhiều khi chúng ta đói thật đó, nhưng mà một người đem cái bánh mì tới thảy, ăn đi. Nhiều khi đói thì đói, chứ tôi không thèm ăn á. Tự ái, mình không ăn được. Cho nên cách cho rất là cần. Cho nên giờ muốn giờ không, vì một cái lời nói, một lời nói mà nạt nộ hay là dằn sẵn đó, không nè. Một cái nhìn, có nhiều người mà nhìn mà thấy cái con mắt muốn lé luôn á, bởi vì ghét quá, ghét chịu không nổi. Còn có nhiều người mà tức quá, nhìn mà trợn tròng con mắt lên, nó muốn rớt ra hoài luôn á. Còn cách điên vậy, có nhiều người còn tưởng người kia không biết mình giận, cho nên đi dậm bịch trên đường hay là trên nền nhà để cho biết là ta đây đang giận đó. Là như vậy. Có nhiều người đưa đồ vật á, dằn mạnh xuống cái, sợ tưởng người ta còn không biết, làm thêm 2-3 cái nữa, nhiều khi mấy cái ly mấy cái tách mà dặn về nó bể. Đó là cái cách chúng ta phải làm thế nào. Những cái hành động này phải đúng đắn, thích hợp trong cái tình thương yêu và sự hiểu biết. Sự hiểu biết phải được thấm nhuần với cái lòng tốt. Lòng tốt mà thiếu thì cái sự hiểu biết cũng thiếu. Chẳng hạn như chúng ta chỉ giúp cho người bạn mà chúng ta không hiểu cái nguyên nhân giúp cho người bạn cái số tiền này để cho người bạn đi làm gì. Nếu mà giúp cho người bạn cái số tiền này để mà xây dựng cơ sở làm ăn, kể là được đi. Nhưng mà có nhiều người bạn á, bảo là cần, nhưng mà mình đưa tiền họ đi đánh bài. Cái chuyện này là thật. Cách đây cũng gần 10 năm, tức là lúc mà chùa Dược Sư chúng ta có độ khoảng 2 năm. Một ngày đó có cái em đó, nó lên chùa, nó nói dạ thưa thầy, con cũng là hỏi hết các bạn bè rồi đó, mà nhìn tới nhìn lui chỉ có thầy là cái người cứu con nổi thôi. Thì thầy mới hỏi, thầy cứu em bằng cách nào? Nó nói là cái thằng bạn của con đó, nó bị đụng xe, mà bây giờ nó là không có bảo hiểm, nó không có gì hết trơn á. Bây giờ xe nó hư quá, thì bây giờ nó thương lượng với cái người kia là nó sẽ chung cho người kia 5.000 để nó không có bị vấn đề luật pháp, mà bây giờ chỉ có thầy mới cho con mượn được thôi, chứ không ai có thể cho thầy con mượn được hết á. Thì em đó là con của một đạo hữu ở chùa mình. Thì lúc đó là thầy còn đang phân vân, mà thực ra cỡ mình 5.000 á thì nó lớn cũng không phải là lớn, mà nó nhỏ cũng đâu có phải là nhỏ, đâu phải là móc từng túi ra mà 5.000 có liền đâu. Mà hơn nữa chùa thì nó cũng có nhiều cái bộ phận thư ký thủ quỹ rồi phải qua thủ tục rồi đường hoàng hết á. Thì lúc đó thầy còn đang nói chuyện thì một cái đạo hữu ông gọi tới, ông hỏi có cái thằng tên đó như vậy đó tới gặp thầy không. Thầy mới nói có, em nó đang ngồi đây. Ông nói thầy mà cho nó mượn tiền á, tôi không có trả đâu á, nó mượn nó đi cá ngựa đó, nó mượn nó đi đánh cá ngựa đó, ở nhà thua rồi, ở hãng đã thua đuổi sợ cho nó rồi, biết nó mê chơi cá ngựa đã đuổi sợ nó rồi, tôi về tôi giam nó cả tuần lễ nay rồi, mà bên này nó trốn ra thì tôi biết nó chạy lên thầy chứ không đâu hết á. Ông dặn vậy thôi mình bật ngửa ra. Nhưng mà nói thôi, thiệt ra là chùa mình mới không có đủ tiền đâu, thôi bây giờ em kiếm chỗ nào mà mượn đỡ đi, chứ bây giờ các đạo hữu họ cũng đi vắng hết rồi. Nó ngồi một hồi nó buồn, nói cái niềm hy vọng cuối cùng của con là ở nơi thầy, mà bây giờ kể như hết rồi. Nó thôi nó về. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta thương người mà không hiểu cái nguyên do rồi chúng ta giúp đó, rốt cuộc mình tạo cái sự tệ hại cho người kia. Nhưng mà có một điều hiểu biết mà không có cái lòng tốt thì nó là trở nên thờ ơ với mọi người. Dù là không cố ý cũng ít nhiều gây thiệt hại cho người. Do vậy, về mặt thuận và nghịch chúng ta phải hiểu. Hiểu để chúng ta làm cái gì. Và cũng phải có cái lòng tốt để khi mà chúng ta hiểu. Vì thế mà cái lòng tốt và cái sự hiểu biết đó phải đi đôi với nhau, mà cũng phải tạo cái sự quân bình với nhau. Để áp dụng tinh thần này một cách triệt để, có lẽ chúng ta phải thực hiện 6 điểm rất là cần thiết để cho cuộc sống của chúng ta được hài hòa. Thứ nhất là thân hòa cùng ở. Thân hòa cùng ở hay còn gọi là cái hành động dựa trên lòng tốt. Một hành động được coi là dựa trên lòng tốt là những hành động có thể tạo ra những cái cảm giác đồng lòng, củng cố cho nhau cái sự niềm tin vững mạnh tình thân trong gia đình, tình thân trong tổ chức, trong cộng đồng. Cảm giác đầu lòng đó là cái thứ tình thân đẹp, và nó sẽ giúp cho mọi người, mọi thành viên trong gia đình, giúp cho mọi người trong tổ chức, trong cộng đồng, ai ai cũng có cái khả năng để mà gây dựng một gia đình hạnh phúc, một tổ chức gương mẫu, một xã hội giàu mạnh. Cho nên trong một cái tổ chức, nó đòi hỏi cái lòng tốt, đòi hỏi cái chân tình. Thiếu lòng tốt, thiếu chân tình, nó trở thành điêu ngoa, nó trở thành xảo trá. Mà nếu như vậy đó, thì nó không bảo đảm được cái tổ chức. Mà trong tổ chức mà không có cái lòng tốt, rồi thì cứ chơi ngầm lẫn nhau đó, thì cái tổ chức đó từ tê liệt cho tới tan rã luôn. Trong một gia đình cũng vậy. Trong một gia đình mà chồng không tốt với vợ, vợ không tốt với chồng, không có nương tựa lẫn nhau đó, thì gia đình đó sớm muộn gì cũng phải tan rã thôi. Ngoài cộng đồng xã hội cũng vậy. Cho nên đó, để bảo đảm những cái hành động của mình phải dựa trên cái lòng tốt vì người thân, vì tổ chức. Có như vậy, cuộc sống gia đình hạnh phúc và tổ chức mới bảo đảm. Cái thứ hai là khẩu hòa không cãi. Khẩu hòa không cãi hay còn gọi là lời nói dựa trên lòng tốt. Lời nói rất là quan trọng. Việt Nam mình nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời và nói cho vừa lòng nhau. Quan trọng nhất là những cái lúc ngồi lại chia sẻ với nhau. Những cái lúc ngồi lại, nếu có phải trong buổi họp, cũng phải đưa ra những ý kiến rất là dễ thương. Mà nếu có phải có những cái bất đồng ý kiến, mà có phải tranh luận, thì cũng tranh luận với nhau trong cái tinh thần xây dựng, chứ không có đạp đổ lẫn nhau. Tranh luận và bàn cãi với cái tư cách mà chống đối đó, thì chỉ tạo cái sự ganh ghét oán thù, chỉ tạo cái điều kiện tranh cãi ấu đả lẫn nhau. Mà trái lại, nếu mà chúng ta nói với cái lòng từ, với cái tâm muốn hòa hợp, với cái tâm tình muốn làm đẹp cho tổ chức, thì chúng ta nói trong cái sự xây dựng mà thuật ngữ Phật giáo gọi là ái ngữ. Lời nói ái ngữ đó, lời nói đẹp, đẹp như mộng, như mơ, như là người ta khải đường mình nghe vậy đó, nghe khoái tai. Còn cái lời nói mà chống đối đó, chát chúa, bực bội, khó chịu. Thứ ba là ý hòa cùng vui, hay còn gọi là cái sự suy nghĩ dựa trên lòng tốt. Khi mà lòng tốt được kết hợp chặt chẽ với lý luận, giúp cho chúng ta kháng cự lại được những cái sức mạnh của tham sân si. Tham sân si là cái bệnh cố hữu của con người. Nó đòi hỏi nhiều khi chúng ta không tự chủ. Thì bây giờ với cái ý nghĩ dựa trên lòng tốt, nó giúp chúng ta có một cái ý định sáng suốt rằng là bất cứ hành động nào, bất cứ lời nói nào, chúng ta cũng đều hướng đến lợi ích chung cho tất cả. Nếu mà không có cái tinh thần này đó, nhiều người cứ lo tự thân của mình, còn ai chết thì mặc ai. Tổ chức của mình nó có đi về đâu đó cũng không cần biết, chỉ cần mình thích nói cho đã, chỉ cần mình sống theo cái kiểu vô tình hay là cố ý phá hoại của mình là đủ rồi. Thêm vào đó, cái sự suy nghĩ với cái lòng tốt sẽ thấm nhuần dần ở nơi khuôn mặt và những cái nét đẹp khả ái. thêm vào đó là chúng ta phải có cái nụ cười thân thiện. Do vậy nó cũng là một câu chuyện, nhưng mà có nhiều người nói đó, mình thấy ghét muốn cười lộn lại. Quý vị có gặp cái điều đó lần nào chưa? Mở miệng ra là bắt đầu gây. Là bởi vì sao? Do không khéo nói. Nhưng mà cũng cái câu chuyện đó, trên nét mặt khả ái, một cái nụ cười thân thiện, với cái giọng nói dịu dàng dễ thương, thì như vậy cái câu chuyện đó, dù cho nó như thế nào đi nữa, mới nghe qua thì chúng ta tưởng như là không thể hàn gắn được, nhưng mà một hồi chúng ta thấy nó sẽ không có gì cả. Do vậy mà trên khuôn mặt phải có một cái nét đẹp khả ái, một nụ cười thân thiện, thì cái yếu tố này sẽ mở màn cho một buổi nói chuyện hòa khí. Đó là điều chắc chắn. Khi nào mà bắt đầu có chuyện mà cái mặt hầm hầm á, thì thế nào sớm muộn gì cũng gây lộn nhau ạ. Suy nghĩ mà dựa lên lòng tốt đó, nó không phải chỉ ngừng ở tại chỗ đó, mà nó còn đi xa hơn nữa. Đó là một cái thứ tình thương không phân biệt. Không phân biệt là chị Bắc, tôi Trung, em Nam. Không phân biệt ai cả. Mà ai đến đây sống ở nơi này với mình cũng coi như là anh chị em trong một đại gia đình. Đó là một cái thứ tình mà ai cũng cần. Do vậy mà mọi người đều bình đẳng, mà ai cũng thấy mình đều bình đẳng. Bình đẳng tất cả đều là đạo bạn trong cái sanh tử luân hồi. Mà ít ra đó, chúng ta cũng là bạn hữu trong cái sanh già bệnh chết. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời này thì ai cũng phải đi làm để kiếm miếng cơm manh áo. Rồi thì ai cũng già, ai cũng bệnh, mà ai cũng chết. Khi mà chúng ta nghĩ tới cái đó rồi đó, mình phải có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ khi mà mình cùng người kiếm miếng cơm manh áo, mình dư chia sẻ cho người kia. Hay là mình già cần cái sự nâng đỡ thì người kia cũng cần cái sự nâng đỡ. Bệnh cũng cần phải săn sóc với nhau, mà chết cũng cần phải người đi chôn. Cho nên chúng ta trước sau gì đó thì chúng ta vẫn cứ coi là đạo bạn cả. Mà đã là như vậy rồi thì còn cái gì để mà gây. Cho nên chúng tôi cứ thường nói hoài, tranh giành hơn thua mà làm gì. Để rồi đó, đùng một cái là có một trong những người mà đang cãi lộn với nhau nó chết đi, thì mình làm sao đây? Nếu mà cái tình trạng đó có nhiều người cãi nhau mà chết cho đáng đời, cái kiểu này thì không ai thương. Cho nên giàu muốn giàu không gì, chúng ta biết được chúng ta là đạo bạn trong cái sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, mà trong cuộc đời này là đạo bạn của sanh già bệnh chết, chịu ảnh hưởng chung một cái luật thiên nhiên, ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết, cho nên phải nương tựa lẫn nhau mà sống. Với tâm từ, chúng ta đối xử với mọi người một cách bình đẳng, không phân biệt màu da, chủng tộc, tín ngưỡng, chúng ta có thể chấp nhận. Tại vì giữa mình và chúng ta đều có một cái sự tương đồng, không khác biệt. Thứ tư là giới hòa cùng tu. Giới hòa cùng tu hay còn gọi là đồng nhất về hành kiểm đạo đức. Một gia đình gương mẫu phải là một gia đình biết hướng dẫn cho nhau về đạo đức luân lý. Mà một tổ chức cũng vậy. Một tổ chức được coi là lý tưởng là một tổ chức đó phải thực hành cái oai nghi tế hạnh, đề cao cái phẩm hạnh cho nhau, không có bôi bác không có chỉ trích, không có xúi dục người kia nói xấu, bôi nhọ đạo bạn của mình, anh em của mình, chồng vợ con cái của mình. Không bao giờ làm vậy, mà phải đề cao phẩm hạnh cho nhau. Mà chúng tôi xin được nhắc lại đó, một cái sự đả kích nào đối với người thân của mình, phải coi người kia đã lấy cái đâm vào con mắt của mình, phải nghĩ như vậy thì mình mới biết bảo vệ là chồng của mình cũng được, là vợ của mình cũng được, con cái, cha mẹ, anh em cũng được, mà là đạo bạn cũng được. Phải nghĩ như vậy mình mới biết bảo vệ. Chứ còn không thôi đó thì miệng mình cứ oang oang, đầu óc cứ đen tối, cứ gây cái sự nghi kỵ, chống đối, phá hoại lẫn nhau. Một xã hội mà hài hòa là nơi mà tất cả người dân phải có cái đạo đức căn bản. Mọi người đều phải tuân theo luật pháp và đối xử thành thật với nhau. Điều này có thể chúng ta thấy một cách trọn vẹn ở tại xã hội Hoa Kỳ. Mà qua đó mọi người dân, quý vị thấy ra những nơi công cộng đó, không cần phải nói. Một cái đứa bé mà lên 5, lên 3, nó cũng biết cầm rác, nó bỏ vào thùng rác. Việt Nam mình có không? Xả láng hay chứ? Đâu có ngán gì đâu. Kể cả mà không ai nhắc á, mà người lớn đi dọc đường, thấy rác trong đường, đường vẫn cứ thấy. Nhưng mà ở đây không có. Một cái đứa bé lên 5, lên 3, nó cũng biết bỏ rác ở trong thùng. Mà cả những cái lúc mà những con vật của mình mà đi ngoài đường, làm xấu ngoài đường, cái chủ nhân của người đó đó phải bốc bỏ vào túi mà đem đi chỗ khác bỏ, chứ không phải là nó là ở đường đó muốn làm gì thì làm, không có đâu. Cái tinh thần tự trọng là như vậy. Điều này nó khác hẳn với một số nước ở chậm tiến, tại vì nghĩ là không ai biết cho nên trốn tránh trách nhiệm của mình được á, thì mình là trốn tránh chỉ vì cái bản ngã riêng tư của mỗi cá nhân. Thành ra cái cuộc công á, không ai để ý cả. Vì là thiếu cái tinh thần trách nhiệm cho nên mới có những cái hành động đó. Thì nhân đây xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện rằng là vào thời kỳ vua Abba tranh luận với một nhà hiền triết. Nhà hiền triết mới nói như thế này: tâu bệ hạ, giữa hàng ngàn hàng triệu con người dị biệt, chúng ta vẫn có thể tìm ra một ý kiến thống nhất. Đức vua không đồng ý. Cho nên nhà vua mới làm một cuộc trắc nghiệm. Và theo cái lời đề nghị của nhà hiền triết, nhà vua mới đem một cái bể, tức là những cái thùng chứa rất là to, và phủ một cái tấm vải trắng mỏng, truyền lệnh là tất cả những người dân sống ở trong kinh thành đang đêm phải đổ vào đó một lít sữa. Khi mà lệnh truyền đổ sữa vào cái bể chứa đó trong ban đêm thì nhận được cái lệnh đó, những cái thần dân yêu quý của đức vua đang có ngự trị đó mới nghĩ trong bụng: trong đêm á, có hàng vạn hàng triệu người tới đổ sữa vô, thì bây giờ mình đổ một cái lít nước vô, ai mà biết được mình là ai. Thế là sau một đêm, tức là hết cái lệnh của nhà vua cho đổ sữa và bể đó, đến sáng ra đức vua với nhà hiền triết đó đến thăm cái chiếc bể chứa đó. Khi mà dỡ cái tấm vải trắng phủ cái bể đó ra thì thấy một bể nước. Lúc đó nhà vua mới gật gù mà nói, à thì ra là Khanh nói đúng, có hàng trăm hàng ngàn người nhưng mà lại suy nghĩ và có cùng một hành động giống nhau. Giống nhau ở chỗ là tại vì trong đêm tối bây giờ mình có đổ một lít nước, trong khi đó hàng ngàn hàng vạn người đổ sữa thì ai biết mình là người đổ nước đâu. Thế là cả thành ai cũng nghĩ như vậy, cho nên cái bể chứa đó toàn là nước không. Qua câu chuyện này chúng ta thấy, thông thường loài người chúng ta do cái môi trường sinh hoạt khác nhau, do sự học tập, đào luyện khác nhau, cho nên có những cái lối suy nghĩ và nói năng theo cái kiểu là chính người Mỹ. Nhưng mà lắm khi ý kiến của chúng ta lại gặp nhau, đó là lúc chúng ta hành động để bảo vệ cái không trách nhiệm của mình. Như vậy nếu mà hành kiểm của người công dân không đồng nhất thì luật lệ không có hiệu quả và công bằng, tội ác nó trở nên đầy dẫy. Không cần thiết là một xã hội có dân chủ đến mức nào mà ở đó sẽ không có cái sự hài hòa và cái sự phát triển khó thực hiện, là bởi vì ai cũng có cái tư tưởng phá hoại cả, ai cũng có cái tư tưởng thiếu trách nhiệm với tổ chức thì cái tổ chức đó không thành tựu được. Một xã hội hài hòa, một xã hội hạnh phúc là một cái xã hội cùng có một cái sự nhất trí dựa theo cái tinh thần năm giới: không có giết hại, không lấy của người, không có tà hạnh, không có nói láo, không có dùng những cái chất sai. Đó là những cái không cần thiết. Thiếu cái sự giam hãm mình, thiếu kỷ luật là thiếu cái sự tự chủ. Trong một xã hội mà người công dân không có tự chủ thì đây là cái bước đầu cho những người độc tài lên cầm quyền. Một xã hội mà thiếu kỷ luật, một xã hội mà thiếu đạo đức thì không những sẽ tạo nên cái sự chướng ngại trên bước đường dân chủ mà còn là hủy hoại luôn cái sự sống, cái sự phát triển của một đất nước nữa. Cho nên á, cái vấn đề mà giới hòa cùng tu nó quan trọng. Nói giới hòa cùng tu là theo thuật ngữ của Phật giáo, nhưng mà thực sự đó là chúng ta phải gọi, phải có một cái sự đồng nhất về hành kiểm, về đạo đức. Một con người mà có hành kiểm và đạo đức á, thì họ biết họ phải làm cái gì. Thứ năm là kiến hòa cùng hiểu. Kiến hòa cùng hiểu hay còn gọi là cái tầm nhìn giống nhau. Những lý tưởng, những tín ngưỡng đồng nhất là những cái nguyên nhân quan trọng trong cái việc bảo đảm cho cái sự hài hòa của xã hội. Một người công dân trong xã hội dân chủ là phải có một cái hiểu biết về cái chế độ đó và hiểu được cái ý nghĩa của sự tự do. Không có cái sự hiểu biết như thế thì sẽ có những cái vấn đề. Nếu mà chỉ hiểu tự do, muốn làm gì thì làm, thì chỉ tạo thêm cái sự hiềm khích và bất hòa với nhau. Như vậy cái tầm nhìn đó nó có liên quan đến cái trình độ thông minh và hiểu biết. Ở một cái trình độ căn bản hiểu biết đó và có thể thực hành những cái yếu tố dân chủ cũng đủ làm cho xã hội đó được tốt đẹp. Ở những cái trình độ sâu hơn thì cần phải có những cái sự hòa hợp về tình anh em. Đó là cái hiểu biết luật thiên nhiên, hiểu rõ là tất cả đều là vô thường, sẽ bị hủy hoại, không có gì là thường hằng vĩnh cửu cả. Hiểu như vậy rồi đó, thì thì chúng ta có một cái tầm nhìn đồng nhất. Do vậy mà cái cuộc sống hài hòa trong xã hội nó mới được bảo đảm. Cái thứ sáu là lời hòa cùng chia, hay còn được gọi là chia sẻ quyền lợi. Khi mà một con người thiếu học thì họ ưa có cái tánh ích kỷ và hay tìm cách thủ lợi riêng cho bản thân mà không cần biết đến người khác. Đối với những người này, họ chỉ thích san sẻ cho con, cho cháu, cho dòng, cho họ của họ thôi. Không có một cái tư tưởng chia sẻ cho người khác. Do đó mà có những cái khoảng cách lớn trong cách hành xử. Cho nên cái phương tiện lời hòa cùng chia là một cái phương thuốc chữa trị cho cái bệnh ích kỷ. Mà quý vị thấy muôn đời con người trong xã hội mà chỉ lo cho bản thân, rồi lo cho con, cháu, dòng họ của mình. Cho nên đến với bất cứ một người nào khác, mình cứ bo, mình ôm giữ. Dầu cho người ta đói thật sự đó, mình phải cần cho họ ăn, vẫn cứ giấu, vẫn cứ cất, là để nghĩ là chỉ có con cháu của mình mới ăn thôi. Với cái cách hành xử này đó, nó không phải chỉ làm tê liệt cho tổ chức, xấu cả một gia đình, mà xa hơn nữa đó, mình sẽ không thấy được cái cộng đồng rộng lớn của xã hội. Do vì cái thiếu học, do vì cái tánh ích kỷ mà ra. Chẳng hạn như đời sống của các thầy cô, ai ai cũng phải tập chia sẻ tất cả mọi thứ cho nhau, từ những thức ăn, quần áo, vật dụng, thuốc men, vân vân và vân vân. Nếu mà con người xã hội ngày nay chịu thực hành như vậy đó, thì đây là một bước tiến rất là trọng đại. Người ta sẽ không còn muốn gom góp của riêng cho mình trên mồ hôi nước mắt của người khác. Vì thế mà trong Phật giáo luôn luôn chủ trương là phải lưu tâm đến người khác, phải tập hiến tặng cho nhau. Có cái sự hiến tặng thì chúng ta mới có thể quan sát cái sự tiến triển của con người qua từng giai đoạn. Chẳng hạn như một con người ở giai đoạn thấp thì sẽ tìm sung sướng một cách ích kỷ, là chỉ biết gom góp cho bản thân mình, phải có nhiều tiền, nhiều tài sản, phải hưởng thụ trước và phải hưởng thụ hương ngời, phải sung sướng hơn tất cả mọi người khác. Người như vậy đó, khi mà san sẻ cho ai đó, thì họ thấy giống như là cắt cái khúc ruột của mình vậy đó. Cho ai một cái điều gì á, tưởng như là họ chết, sắp chết tới nơi vậy đó. Tưởng như là ai cắt một cánh tay hay là một phần cơ thể của mình, thấy mất mát to lớn lắm. Cho nên cứ giữ bo thôi. Một người mà trong cái giai đoạn cao hơn thì sẽ tìm thấy hạnh phúc khi mà mình san sẻ cho ai được vật gì đó. Có thể là chúng ta nhìn đói, cho người kia ăn, thấy người kia ăn no, mình vui, mình hạnh phúc. Cái tâm tư người này cao, thấy được hạnh phúc. Người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc. Người ta no là mình no. Còn một cái loài người được coi là thanh cao hơn á, sẽ tìm thấy niềm vui trong cái sự chia sẻ. Chẳng hạn như là cha mẹ khi cho con cái một vật gì đó, họ rất là vui. Vui tại vì họ đã cho được. Tại vì nơi họ đó, cái hành động bắt nguồn từ cái tâm thương yêu. Khi mà tâm trí đã có tâm từ, tâm thương yêu, thì hành động san sẻ là một cái niềm vui, là một cái sự sung sướng. Đối với bổn phận làm cha mẹ mà cho con cái được một vật gì đó, mình mừng lắm. Vì mình đã cho được con cái của mình. cha mẹ thương con cái và dễ có cái tâm từ cho con. Bạn bè cũng vậy, cũng dễ dàng thực hiện cái lòng tốt với nhau do vì mình thương. Nếu mà chúng ta có thể lan tỏa cái tâm này đến với tất cả mọi người trên thế giới thì chúng ta sẽ sung sướng khi mà chúng ta có dịp san sẻ với mọi người. Cao hơn nữa, vẫn còn cao hơn nữa, thì mỗi khi cho là mỗi lần chúng ta sung sướng hạnh phúc. Do vậy mà trong tinh thần của người học đạo đó, Đức Phật dạy rằng cần phải thực hành bố thí. Kinh nghiệm hạnh phúc là khi mà chúng ta san sẻ những cái gì đó cho một người nào đó. Xã hội dân chủ nào mà có được những người công dân như tinh thần của Phật giáo đó thì phải nói xã hội đó lý tưởng ghê lắm. Như vậy khi mà chúng ta biết áp dụng 6 nguyên tắc trong cuộc sống, nó sẽ giúp chúng ta từ bỏ hay là làm suy yếu đi những cái bám víu thông thường ích kỷ. Chỉ biết bản thân mình, chỉ biết bà con dòng họ của mình. Nghĩa là chúng ta có thể từ bỏ cái tâm tham đắm, từ bỏ cái tâm giành giật, từ bỏ cái tâm giấu, từ bỏ cái tâm khó chịu. Với cái sự giảm thiểu về tham lam, giành giật, phân biệt, cũng như là cái sự hiềm khích nó giảm đi, và do đó cái sự hài hòa hợp nhất tự nhiên nó có thôi. Khi mà con người được thấm nhuần với lòng tốt thì sẽ nhìn nhau nhiều thiện cảm. Dầu cho người đó như thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể coi nhau như là bà con thân thích. Nói như thế, điều quan trọng nhất cho cái việc hình thành tình huynh đệ là người công dân đó hay là người đó phải có được cái sự hiểu biết tương đồng về mọi mặt. Khi mà tất cả đều hiểu biết và chung sống cùng một lý tưởng thì chúng ta mới có cái sự hài hòa chung sống thật sự. Nói tóm lại, muốn có một sự hài hòa để cùng chung sống, ngoài cái việc tinh thần thực hiện tự do bình đẳng, chúng ta còn phải thực hiện 6 cái nguyên tắc để mà có được cuộc sống hài hòa trong tình huynh nghĩa đệ. Đó là thứ nhất là hành kiếm tốt, thứ hai là lời nói ngay thật dễ nghe, thứ ba là cái ý nghĩ trong sạch, thứ tư là đạo đức đồng nhất hài hòa, thứ năm là cái tầm nhìn hợp nhất, thứ sáu là chia sẻ lợi tức, hay nói một cách rõ ràng hơn, đúng thuật ngữ, đó là 6 pháp hòa kính của Đức Phật. Làm được như vậy thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, sẽ hài hòa, sẽ có được khi mà chúng ta biết tuân thủ nguyên tắc chung. Chúng ta đối xử với nhau bằng cái sự tử tế, nói với nhau bằng những cái lời hòa nhã, nghĩ đến nhau bằng tình thương chân thật, chia sẻ với nhau những gì mà chúng ta có được, tuân thủ kỷ luật được đặt ra, tránh không làm tổn hại cho người hay là lạm dụng người khác, và cuối cùng là có được một cái sự hiểu biết đồng nhất. Như thế thì cái sự hài hòa để cùng chung sống trong tình huynh nghĩa đệ sẽ thực hiện một cách trọn vẹn. Đó là điều chắc chắn không nghi ngờ. Kính thưa đại chúng, bài pháp hài hòa để chung sống đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều.
đồng thành Phật Đạo.